Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 48 với đề tài Ra đi với năng quyền phần 2. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 7 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 6 từ câu 7 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài bèn kêu 12 sứ đồ, bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Ngài truyền cho sứ đồ đi đường, đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng. Chỉ đem một cây gậy mà thôi, chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó, cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó và phủi bụi đã dính chân mình để làm chứng cho họ. Vậy, các sứ đồ đi ra giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi nhiều ma quỷ, sức dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: khi Chúa Giê-xu sai các môn đồ ra đi, tại sao Ngài sai họ đi từng đôi? Trước khi ra đi, Ngài ban cho họ điều gì? Câu hỏi thứ hai: những huấn thị cụ thể của Chúa Giê-xu ban cho họ là gì? Câu hỏi thứ ba: khi vâng lời Chúa ra đi và làm theo lời Ngài, họ đã kinh nghiệm những gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: những huấn thị cụ thể của Chúa Giê-xu ban cho họ là gì? Chúng ta đã học với nhau phần 1 của bài học Ra đi với năng quyền, dựa trên gợi ý của câu hỏi thứ nhất. Hôm nay, chúng ta học tiếp bài học này dựa trên gợi ý của câu hỏi thứ hai và thứ ba. Sau khi gọi 12 sứ đồ, sai họ đi từng đôi và ban cho mỗi người quyền năng đuổi quỷ. Kế đến, Chúa Giê-xu ban cho họ những huấn lệnh cụ thể như sau. Ngài truyền cho sứ đồ đi đường, đừng đem theo chi hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng. Chỉ đem một cây gậy mà thôi, chỉ mang dép, đừng mang hai áo. Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó và phủi bụi đã dính chân mình để làm chứng cho họ, từ câu 8 đến câu 11. Tại đây, chúng ta thấy Chúa Giê-xu ban cho môn đồ ba huấn thị đặc biệt và những bài học chúng ta nhận được như sau. Thứ nhất, họ được Chúa truyền đừng đem gì theo trên chuyến hành trình. Họ có thể đem theo một cây gậy, chỉ mang dép thôi và đừng mặc hai áo. Họ không nên đem theo túi và bao của người đi đường. Họ cũng không nên đem theo tiền để mua đồ ăn. Lệnh Chúa truyền trong câu 8 và câu 9 cho thấy Chúa muốn các môn đệ hãy phục sức đơn giản khi đi truyền giáo. Vả lại, việc cứu người cũng giống như cứu hỏa. Chúa Giê-xu muốn họ phải ra đi ngay bây giờ. Đồng lúa đã vàng, sẵn cho mùa gặt rồi, và bây giờ là lúc họ phải lên đường ngay. Cho nên đang mặc như thế nào thì cứ giữ vậy mà đi. Người không có gậy hoặc giày đừng sắm thêm. Người đang có gì hãy cứ như vậy. Chúa muốn người phục vụ Chúa sống đơn giản và tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa, và tin rằng Chúa cung cấp mọi nhu cầu cho mình trong cuộc sống. Quá bận rộn với việc chuẩn bị cho các nhu cầu thì rất dễ làm trì hoãn mục đích chính là chuyến ra đi của người. Họ được căn dặn đừng mặc hai áo. Vào thời Chúa Giêsu chỉ có những người giàu mới mặc hai áo. Chúa Giêsu sai họ ra đi như hạng người thường dân để đến giữa vòng những con người bình thường. Họ không nên có thái độ làm cho người khác tưởng lầm họ là những người khá giả, e sẽ làm cho người ta hiểu sai lệch về phúc âm chăng? Chẳng những Chúa bảo không mặc hai áo, nhưng Ngài còn bảo họ đừng đem theo bao. Chữ bao ở đây có thể là túi làm bằng da thú để đựng thức ăn hoặc vật dụng cá nhân. Túi còn dùng để đựng những quà tặng của người khác như các tu sĩ đi khất thực. Chúa muốn họ đừng đem theo gì cả, nhưng phải nhờ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và họ cũng đừng trông mong hay kêu gọi sự giúp đỡ của dân chúng, nhưng phải sống bằng đức tin. Đây là chương trình và ý định đời đời của Đức Chúa Trời dành cho mọi con dân Ngài trải qua mọi thời đại. Chúng ta đã được cứu bởi đức tin, và Chúa muốn chúng ta cũng bước đi trong sự nương cậy hoàn toàn nơi Ngài là đấng có quyền chu cấp mọi nhu cầu cho chúng ta. Chúa muốn các môn đồ luôn đặt đức tin mình nơi Ngài và nơi quyền năng của Ngài lo chăm sóc họ khi họ dấn thân trong sự hầu việc Ngài. Chúa phán trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 25 đến câu 34: Vậy nên ta phán cùng các ngươi, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Ấy vậy, các ngươi chưa lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì? Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Phaolô, nhà truyền giáo trứ danh của thế kỷ thứ nhất, ông đã kinh nghiệm sự chu cấp lạ lùng từ nơi Chúa khi ông dấn thân trong công tác mở mang nước Ngài. Ông khích lệ chúng ta: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ, theo thư Philip chương 4 câu 19. Thứ hai, Chúa truyền cho môn đồ không cần chạy theo những tiện nghi tốt đẹp hơn cho bản thân mình. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó cho đến khi đi. Khi họ đến một nhà nào hiếu khách, mở rộng cửa tiếp đón, thì họ nên vào và ở luôn trong nhà đó cho đến lúc đi. Tuyệt đối không nên bỏ nhà này đến nhà kia ở. Nếu họ làm như vậy, sẽ mít lòng chủ nhà. Họ không nên đứng núi này trong núi nọ, tìm kiếm cho mình những tiện nghi xa hoa hơn ở những nơi khác. Đời sống cơ đốc nhân không nên chịu theo sự an nhàn hay tìm kiếm những tiện nghi dễ dãi do thế gian này cung ứng cho mình. Bổn phận của người hầu vị Chúa là nhận lãnh bất cứ điều gì Chúa ban cho với tấm lòng biết ơn, rồi học biết thỏa lòng với những gì mà Ngài đang chu cấp cho. Chúng ta không nhìn vào con người, không nhìn vào hội thánh là nguồn tài lực của chúng ta, nhưng nhìn vào bàn tay của Chúa, rồi tin cậy rằng Ngài sẽ làm thỏa mãn mọi nhu cầu của chúng ta. Lời Chúa dạy, vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Theo thư Timôthê thứ nhất, chương 6, câu 6. Thứ ba, Chúa dạy môn đồ nên từ chối những nơi nào không sẵn sàng đón tiếp mình. Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó và phủi bụi đã dính chân mình để làm chứng cho họ. Câu 11. Khi các môn đồ đi vào một làng nào hay nhà nào, nếu họ cùng sứ điệp của họ bị người ta không muốn nghe, thẳng thừng chối bỏ, họ không nên tìm cách nấn ná, hy vọng người ta sẽ đổi ý. Nhưng tốt hơn hết là nên rời khỏi nơi đó ngay và phủi bụi đã dính chân mình. Và cũng bởi môn đồ trong giai đoạn ra đi này không có nhiều thời gian, nên không thể lún sâu vào một chỗ mà họ đã biết cứng lòng, từ chối, không tiếp, không nghe phúc âm. Người Do Thái thường phủi sạch bụi đường dính chân khi họ trở về từ một chuyến hành trình có đi ngang qua một xứ ngoại giáo. Trước khi họ bước vào trong xứ Israel của mình, họ sẽ phủi thật sạch tất cả những bụi đất dính vào áo sống, quần áo và giày dép của họ. Việc làm này tiêu biểu cho sự phân cách hoàn toàn khỏi những kẻ thờ lại hình tượng và sự ô uế của xứ sở họ. Trong trường hợp này, Chúa Giêsu nói cho các môn đồ của Ngài khi làm như vậy là để làm chứng cho họ. Xem hành động phủi bụi này đây là dấu chỉ ra cho những ai đã chối bỏ tin lành. Chắc chắn họ sẽ phải đối diện với sự phán xét của Chúa vào ngày chung thẩm. Họ cũng sẽ bị phủi ra khỏi nước trời như họ đã từng chối bỏ phúc âm của Ngài. Khi ấy, Chúa sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: "Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Hãy lui ra khỏi ta." Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, câu 23. Câu hỏi thứ ba: khi vâng lời Chúa ra đi và làm theo lời Ngài, họ đã kinh nghiệm những gì? Sau khi được Chúa dặn dò kỹ lưỡng, các môn đồ vâng lời ra đi và làm theo những gì Ngài đã phán dặn, hết lòng khuyên dục mọi người phải ăn năn tội lỗi mình. Khi trung thành với sứ điệp phúc âm, họ đã kinh nghiệm được những phép lạ lớn lao. Họ đã giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi được nhiều ma quỷ, sức dầu trên nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành. Tại đây, chúng ta thấy họ đã được sai đi với mục đích toàn vẹn. Họ không chỉ thuần túy kêu gọi người ta đến sự ăn năn, đuổi nhiều ma quỷ đang ức hiếp tâm linh họ, nhưng cũng quan tâm đến nhu cầu thể xác của con người, tức là sức dầu cho kẻ bệnh và chữa cho được lành. Nhờ quyền phép của Chúa, họ đã giải phóng những linh hồn tội nhân ra khỏi ma quỷ, tháo xiềng xích cho những kẻ bị giam cầm trong tội lỗi mình. Họ cũng nhân danh Chúa sức dầu và cầu nguyện cho người bệnh để họ được chữa lành. Ngày nay, một trong những lẽ thật khiến chúng ta phải ngạc nhiên là Chúa Giêsu cho phép và mong ước mỗi chúng ta là những người đã được Ngài mua chuộc bằng chính huyết của Ngài phải giữ phần trong chức vụ của Ngài để ra đi rao truyền phúc âm cứu tội nhân. Tiên tri Ê-sai đã thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con." Theo Ê-sai chương 6, câu 8. Nếu Chúa phán với bạn hôm nay và kêu gọi bạn dấn thân, bạn có sẵn sàng thưa với Chúa như tiên tri Ê-sai chăng? Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 6 từ câu 7 đến câu 13 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 49 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Diều bay, bơi ăn biến tuôn vui vươn trần. Diều bay, đem say bao mùi ân điển. Diều bay, qua ăn điển ban cho vô ngần. Thật ân điển.